Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về nhân bản Kitô giáo và mùa xuân Ả Rập. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli làm sứ thần đầu tiên bên cạnh khối ASEAN. Đức Cha Girelli là vị đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam, đồng thời là sứ thần Tòa Thánh tại Singapore và Đông Timor, kiêm sứ thần Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei. Đức Cha Girelli vừa thực hiện một chuyến viếng thăm tại các giáo phận miền Bắc Việt Nam. Vào cuối chuyến viếng thăm Việt Nam lần thứ hai này, Đức Cha Girelli đã đến tu viện Châu Sơn để thăm Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giám mục Hà Nội. Đức Cha Kiệt đã về nghỉ hưu tại Đan viện Châu Sơn từ ngày 6 tháng 8 năm 2010. Hiện nay, ngoài quan hệ ngoại giao với 175 quốc gia trên thế giới, Tòa Thánh còn có đại diện tại khoảng 20 tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Liên Hiệp Phi Châu và các tổ chức các quốc gia Mỹ Châu. Việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Girelli làm sứ thần Tòa Thánh bên cạnh ASEAN cho thấy Tòa Thánh quan tâm một cách đặc biệt đến vùng Đông Nam Á, gồm 10 quốc gia với dân số khoảng 50 triệu người này. Tin Saint Petersburg. Đức Hồng Y Roger Echegaray viếng thăm thành phố Saint Petersburg, Nga. Theo lời mời của Giáo hội Chính thống Nga, Đức Hồng Y Roger Echegaray, người Pháp, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình và Cor Unum, và hiện là Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã viếng thăm thành phố Saint Petersburg từ ngày 9 đến 15 tháng 6 vừa qua. Vừa đặt chân đến thành phố này, Đức Hồng Y đã đến cầu nguyện bên mộ Đức Tổng giám mục chính thống Nicodemo, là người đã đón tiếp ngài cũng tại thành phố này cách đây hơn 30 năm. Được mời đến Saint Petersburg nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mà năm nay cả giáo hội chính thống lẫn công giáo đều cử hành chung một ngày. Đức Hồng Y Roger Echegaray đã tham dự buổi cử hành phụng vụ áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong buổi lễ, Đức Tổng giám mục Vladimir và Đức giám mục Nazare bề trên tu viện Laure Alexandre Nisky đã trao hôn bình an cho Đức Hồng Y. Ngày hôm sau, sau bữa cơm tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi, Đức Hồng Y Echegaray đã trao cho Đức Tổng giám mục Vladimir một lá thư của Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Trong lá thư, Đức Hồng Y Koch nhắc lại tầm quan trọng của Công đồng Vaticano đệ nhị đối với sự phát triển các mối quan hệ giữa Công giáo và Chính thống. Đức cha Ambrosio, Viện trưởng Học viện Thần học Chính thống, đã mời Đức Hồng Y nghỉ tại Học viện. Cách đây 30 năm, lần đầu tiên Đức Hồng Y Echegaray đến đây, Viện trưởng của Học viện này chính là Đức Kirill, đương kim thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Nhấn mạnh rằng, ngài cũng đến Saint Petersburg để gặp gỡ với cộng đồng Công giáo. Đức Hồng Y Echegaray đã cử hành thánh lễ hiện xuống tại nhà thờ Công giáo Thánh Katarina. Nhân dịp này, ngài cũng đã thăm chủng viện Công giáo. Tại đây, ngài đã gặp gỡ các chủng sinh đến từ nhiều vùng khác nhau tại Nga. Ngoài ra, vị Hồng Y người Pháp này cũng đã gặp gỡ các giới chức văn hóa của thành phố, cách riêng ông Boris Biotropsky, giám đốc của bảo tàng viện Hermitage, là nơi hiện đang cất giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị về nghệ thuật tôn giáo của Tây Phương. Nhân dịp này, Ngài đã nói đến vai trò và ơn gọi đặc biệt của thành phố Saint Petersburg, không những đối với các quan hệ giữa giáo hội và văn hóa, mà còn cả đối với cuộc đối thoại giữa các giáo hội Kitô. Trên sổ vàng của Học viện Thần học Saint Petersburg, Đức Hồng Y đã ghi lại một lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Galata và mời gọi các tín hữu chính thống và công giáo của thành phố, hãy để cho Thánh Thần hướng dẫn, bởi vì Thánh Thần là sự sống của anh chị em. Ước gì Thánh Thần cũng làm cho anh chị em sinh động. Đức Hồng Y Echegaray là một nhà tiên phong trong cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống. Ngài là bạn thân của Đức Cố Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị. Ngài cũng là bạn với Đức Giám Mục Vladimir, đương kim Tổng Giám Mục Saint Petersburg. Cả hai vị đều đã tham dự công đồng Vaticano Đệ Nhị. Đức Hồng Y với tư cách là chuyên gia và Đức Tổng Giám Mục với tư cách là quan sát viên của Tòa Thượng Phụ Moscow. Tin Abuja, Nigeria. Giáo hội tại Nigeria tố cáo các cuộc tấn công bạo động của những người Hồi giáo cực đoan tại nước này. Đức cha John Onaiyekan, Tổng Giám Mục thủ đô Abuja, Nigeria, đã tố cáo cuộc tấn công khủng bố nhắm vào tổng hành dinh của cảnh sát hôm 16 tháng 6 vừa qua. Tổ chức Hồi giáo cực đoan có tên là Boko Haram, có chủ trương tẩy chay nền văn hóa phương Tây, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố này. Tổ chức này cũng đã từng đánh bom một nhà thờ chính tòa ở miền Bắc Nigeria hồi đầu tháng này. Đức cha Onaiyekan nói rằng, những người Hồi giáo cực đoan là một thách đố cho mọi người Nigeria, nhất là đối với cộng đồng Hồi giáo tại nước này. Theo Đức Tổng Giám mục Abuja, không một người Hồi giáo nào có thể tiếp tục nói rằng khủng bố không có bất cứ liên hệ nào đối với Hồi giáo. Ngài nói thêm rằng, tôi là một người yêu chuộng hòa bình và đối thoại. Tôi luôn nói với những người Hồi giáo rằng, họ cần phải cô lập những phần tử cực đoan hiện có mặt trong các cộng đồng của họ. Theo Đức cha, bảo rằng những người cực đoan không phải là người của chúng tôi thôi, chưa đủ, mà cần phải có những hành động cụ thể để nhận diện và cô lập những người nào không hoạt động cho lợi ích của đất nước và chính Hồi giáo. Đức cha Onaiyekan cho biết, các nhà thờ công giáo cũng bị tấn công, bởi vì đây là một điểm nhắm dễ dàng của những người Hồi giáo cực đoan. Nhưng Ngài nói rằng, vì nhà thờ là nơi thờ phượng luôn mở rộng cửa cho mọi người, cho nên giáo hội không có chủ trương cho quân đội canh gác xung quanh nhà thờ. Được thành lập năm 2002, tổ chức Boko Haram tìm cách áp đặt luật Hồi giáo Sharia tại Nigeria. Năm 2009, người sáng lập tổ chức là ông Ustaz Mohamed Yusuf đã nói với hãng BBC rằng giáo dục Tây Phương có nhiều yếu tố đi ngược lại với giáo lý Hồi giáo. Ông nói, chẳng hạn Hồi giáo tin rằng mưa là do Thiên Chúa tạo ra chứ không phải là do mặt trời làm cho nước bốc hơi và kết tụ lại rồi thành mưa. Dân số Nigeria hiện có khoảng 146 triệu người. Trong số này, có 50% theo Hồi giáo, 25% theo Tin Lành, 10% theo các tôn giáo cổ truyền. Công giáo chiếm khoảng 25%. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi đừng quy trách các cuộc xung đột cho người tị nạn. Nhân ngày Thế giới Người Tị Nạn được cử hành hôm thứ Hai 20 tháng 6 vừa qua, Đức cha Antonio Maria Veclino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Di dân và Tị nạn, lên án thái độ thiển cận của một số quốc gia khi họ xem người tị nạn như một vấn đề mà không nhìn đến những lý do khiến họ phải bỏ nước ra đi. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Di dân và Tị nạn kêu gọi thế giới quan tâm đến những cuộc xung đột đã tạo ra làn sóng tị nạn. Ngài nói rằng, tại một số nơi, người tị nạn phải sống trong những điều kiện bấp bênh trong nhiều năm trời. Cách đặc biệt, Đức cha Veglio nói đến trường hợp Thái Lan là nơi hiện có khoảng 150.000 người phải sống trong những điều kiện như thế từ 20 năm nay. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Di dân và Tị nạn cũng nhắc đến 2 triệu người tị nạn tại một số nước Phi Châu như Cộng hòa Dân chủ Congo với 1.700.000 người, Sudan là nơi các cuộc xung đột tại Abyei và Darfur vẫn tiếp tục khiến cho dân chúng phải đi lánh nạn. Hôm Chủ nhật 19 tháng 6 vừa qua, trong chuyến viếng thăm tại Cộng hòa San Marino bên trong nước Ý, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi thế giới nhớ đến thân phận người tị nạn nhân dịp cử hành ngày tị nạn lần thứ 60. Đức Thánh Cha kêu gọi các chính quyền dân sự và mọi người thiện chí hãy đón tiếp người tị nạn và bảo đảm cho họ những điều kiện sống xứng đáng với phẩm giá con người. Tin Vatican. Chiếc xe bọc kính mà Đức Thánh Cha sẽ sử dụng trong các chuyến tông du sẽ sử dụng năng lượng xanh. Hãng chế tạo xe hơi Mercedes-Benz của Đức đang làm một chiếc xe bọc kính mới chở Đức Giáo Hoàng chỉ sử dụng năng lượng xanh. Chiếc xe này cũng được trang bị máy sử dụng nhiên liệu bình thường để tăng tốc trong trường hợp khẩn cấp. Hãng Mercedes-Benz đã cung cấp chiếc xe bọc kính cho các Đức Giáo Hoàng kể từ thập niên 80, sau khi chân phước Gioan Phaolô đệ nhị bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981. Cuối tháng 12 năm vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Lazzolo, Chủ tịch Ủy ban Quản trị Quốc gia Vatican, đã gợi ý nên chế tạo một chiếc xe chạy bằng điện để Đức Thánh Cha sử dụng trong việc di chuyển tại Roma và trong các chuyến tông du. Được báo chí Ý gọi là vị giáo hoàng xanh, Đức Thánh Cha luôn nhấn mạnh rằng cần phải bảo vệ công cuộc sáng tạo của Chúa, một cách cụ thể phải bảo vệ môi sinh. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, có lẽ chiếc xe chạy bằng năng lượng xanh chưa được sẵn sàng để Đức Thánh Cha sử dụng trong chuyến viếng thăm Đức vào tháng 9 tới đây. Tin Morocco. Hiến pháp mới của Morocco sẽ nhìn nhận tự do thờ phượng. Hôm 17 tháng 6 vừa qua, quốc vương Mohammed đệ lục của Morocco đã loan báo một loạt những cải tổ hiến pháp sẽ được mang ra trưng cầu dân Ý vào ngày mùng 1 tháng 7 tới đây. Quốc vương Mohammed giải thích rằng hiến pháp mới sẽ tôn trọng nhân quyền dưới mọi khía cạnh. Hiến pháp này đòi hỏi phải có xét xử công minh, không chấp nhận tra tấn, giam giữ, bắt cóc. Ông khẳng định, chúng ta cần phải bảo đảm tự do phát biểu. Ngoài ra, hiến pháp mới cũng bảo đảm tự do thờ phượng. Hiện nay, mọi ngoại kiều cư trú tại Morocco đều được hưởng tự do thờ phượng. Tuy nhiên, theo bản báo cáo mới đây của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Chính phủ Hoa Kỳ, các tín hữu Kitô Morocco dù được tự do thờ phượng vẫn không dám tụ họp thường xuyên vì sợ chính quyền theo dõi cũng như bị xã hội bách hại. Luật Morocco cho phép những người Hồi giáo Sunni được tự do chiêu mộ tín đồ, nhưng lại ngăn cấm không cho người khác tìm cách chiêu mộ họ. Trong hai năm 2009 và 2010, chính phủ Morocco đã trục xuất 150 tín hữu Kitô ngoại quốc bị tố cáo chiêu dụ tín đồ. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Morocco hiện có khoảng 31 triệu người. Trong số này, chỉ có 27.000 người Công giáo rải rác trong 36 giáo phận. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Sẽ có khoảng 20.000 linh mục tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8 tới đây. Đức Hồng Y Antonio Maria Rauco, Tổng giám mục Madrid, đã loan báo rằng sẽ có khoảng 20.000 linh mục trên toàn thế giới đến Madrid để đồng hành với giới trẻ trong việc cử hành lời Chúa và Thánh Thể. Đức Hồng Y Tổng giám mục Madrid nói rằng nhiều giám mục và linh mục trên thế giới sẽ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Madrid từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây. Hiện nay, con số linh mục ghi danh đã hơn 12.000 vị. Đức Hồng Y ước tính con số này có thể lên đến 20.000 người. Tin Hồng Kông. Người Công giáo Hồng Kông kêu gọi trả tự do cho các linh mục và tín hữu Kitô bị giam giữ tại Trung Quốc. Trong số các linh mục bị giam giữ, hãng thông tấn Asia News nói đến cha Joseph Cheng Hai Long thuộc giáo phận Xuân Hua Hebei. Vào ngày 29 tháng 6, các tín hữu Công giáo Hồng Kông sẽ tổ chức một cuộc biểu tình để yêu cầu trả tự do cho các linh mục bị giam giữ và tôn trọng người Công giáo. Cha Chen chịu chức linh mục cách đây 2 năm. Cha đã bị bắt giữ ngày 9 tháng 4 vừa qua tại Giang Quynh, quận Bắc Kinh, là nơi mà cha thi hành chức vụ. Gia đình cha Chen sợ rằng cha cũng bị tra tấn như cha Peter Yang Wanjun, cũng thuộc giáo phận Giang Quynh như cha. Cha Giang đã bị bắt giữ hồi giữa tháng 4 vừa qua. Vị linh mục này đã bị tra tấn một cách dã man. Một nguồn tin nói với hãng thông tấn Asia News rằng sở dĩ cha Giang bị giam giữ và hành hạ là vì ngài không chấp nhận giáo hội tự trị và tự quản. Ngày 29 tháng 6, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Hồng Y Joseph Zen Zekiun, cựu tổng giám mục Hồng Kông, sẽ chủ sự thánh lễ và dẫn đầu một cuộc biểu tình tại văn phòng liên lạc Trung Quốc để yêu cầu trả tự do cho cha Chen, cũng như tất cả mọi giám mục và linh mục đang bị giam giữ. Đây cũng là dịp để tưởng nhớ tất cả những người Công giáo đang đau khổ tại Trung Quốc. Trong số các đức giám mục bị giam giữ, có đức cha Su Jimin, giám mục Bao Đinh, đức cha Cosma Si Enxiang, giám mục Di Xian. Ngoài ra, còn có cha Lu Zhenjung, tổng đại diện Bao Đinh, và cha Wang Lifang, cũng thuộc giáo phận Bao Đinh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhân bản Kitô giáo và mùa xuân Ả Rập do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chỉ trong vòng không đầy một năm, Trung Đông và Bắc Phi đã thay đổi tận gốc rễ tiếp theo những cuộc cách mạng thường được mệnh danh là mùa xuân Ả Rập. Các tín hữu Kitô có thể đóng góp gì để mang lại ổn định cho những thay đổi này? Đâu là những hậu quả của các cuộc cách mạng này đối với một Âu Châu hoàn toàn bất lực đang theo dõi diễn tiến các biến cố và nhất là quan ngại trước làn sóng tị nạn đang tràn vào lục địa? Trên đây là một số vấn đề được nêu lên tại cuộc gặp gỡ thường niên của Ủy ban Khoa học của tạp chí Oasis, tức Ốc Đảo. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Venezia, Bắc Ý, sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, 22 tháng 6, do Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng Giám mục Venezia, chủ tọa. Cuộc gặp gỡ quy tụ các lãnh đạo giáo hội từ Ai Cập, Tunisia, Syria, Kuwait và Abu Dhabi, cũng như giới hàn lâm và học giả từ nhiều nước trên thế giới. Các cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề Trung Đông đang đi về đâu, chủ nghĩa tục hóa mới và khúc quanh bất ngờ của Bắc Phi. Trong bài phát biểu sáng thứ Hai ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Scola đã nhấn mạnh rằng, mùa xuân Ả Rập đang mang lại một chủ nghĩa tục hóa mới không cấm rễ trong Hồi giáo, nhưng xuất phát từ sự tìm kiếm phẩm giá con người. Đây là một phản ứng của dân chúng trước nghèo đói và tình trạng thiếu nhân quyền. Đồng thời, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Venezia cũng nhìn nhận tính cách mong manh của cuộc cách mạng và sự cần thiết phải củng cố cuộc cách mạng, nhất là về phương diện kinh tế. Theo Đức Hồng Y Scola, Âu Châu hiện nay chỉ chú trọng đến vấn đề làn sóng tị nạn đang đổ xô vào bờ biển của mình, mà quên rằng một đất nước Tunisia nghèo đói đã đón tiếp lượng người tị nạn gấp 10 lần Âu Châu. Đức Hồng Y kêu gọi Âu Châu hãy duyệt lại nền kinh tế của mình và hệ thống kinh tế toàn cầu để đáp ứng những đòi hỏi của mùa xuân Ả Rập. Trích dẫn thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Venezia nói rằng, còn phải có một lý do kinh tế mới. Thông điệp của Đức Thánh Cha kêu gọi phải toàn cầu hóa các giá trị và sự phân phối của cải. Chính vì lý do này mà khối Á Rập và thế giới Tây Phương còn có chủ nghĩa nhân bản Kitô giáo về phẩm giá con người. Tại cuộc gặp gỡ, các diễn giả đã chia sẻ nhiều cái nhìn khác nhau về mùa xuân Ả Rập. Ông Malika Zegan, giáo sư tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, đã nhìn vào tình hình hiện nay tại Tunisia và lo sợ rằng tổ chức cực đoan có tên là Ennahda sẽ trở lại sau khi Tổng thống Ben Ali bị lật đổ. Giáo sư Nikolaos Lobkowitz thuộc trường Đại học Eisenstadt ở Đức đã so sánh cuộc cách mạng Ả Rập với những cuộc cách mạng diễn ra trong chế độ Cộng sản tại Đông Âu hồi năm 1989. Về phần mình, Đức cha Marun Laham, Tổng Giám mục Tunisia, nói đến vai trò bên lề của giáo hội trong cuộc cách mạng tại nước này. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Tunis khẳng định rằng, trong cuộc cách mạng vừa qua, giáo hội đã gieo vải hạt giống bên ngoài biên giới của giáo hội. Đáng chú ý nhất trong các bài thuyết trình tại cuộc gặp gỡ là bài nói chuyện của giáo sư Olivier Roy, hiện đang giảng dạy tại Đại học Âu Châu ở Fiorenza. Theo giáo sư Roy, mùa xuân Ả Rập xuất phát từ các cá nhân đứng lên đòi quyền lợi của mình, chứ không phải từ đám đông. Điều đáng chú ý là cuộc nổi dậy đã xem thường thứ Hồi giáo chính trị. Nói cách khác, cuộc nổi dậy không giống như cuộc cách mạng của ông Ayatollah Khomeini tại Iran, cũng không ăn nhập gì đến những đòi hỏi của người Palestine hay với những tổ chức cực đoan có tên Huynh đệ Hồi giáo, là tổ chức cho rằng chỉ có kinh Koran mới là giải pháp cho những vấn đề xã hội. Theo giáo sư Roy, cuộc cách mạng nhấn mạnh đến phẩm giá của mỗi cá nhân hơn là danh dự của nhóm. Trong bối cảnh này, tôn giáo không phải là một yếu tố chủ yếu trong cuộc cách mạng. Thật vậy, những người sát cánh bên nhau trong cuộc nổi dậy thuộc nhiều hệ phái Hồi giáo cũng như tôn giáo và truyền thống linh đạo khác nhau. Tuy nhiên, theo giáo sư Roy, điều đáng quan ngại cho tương lai chính là sự hiện diện của những nhóm cực đoan. Giáo sư Roy cũng ghi nhận phản ứng sửng sốt của dư luận thế giới trước nỗi lo sợ mà mùa xuân Ả Rập đã tạo ra tại Iran và Ả Rập Saudi. Biến cố cũng khiến cho Âu Châu phải quan ngại cho nền kinh tế của mình và làn sóng người tị nạn đang đổ xô đến lục địa. Nó cũng gióng lên một hồi chuông báo động cho Israel về tình hình bất ổn tại Trung Đông, vốn cũng ảnh hưởng đến quốc gia này. Tuy nhiên, theo học giả người Pháp này, bản chất của cuộc cách mạng Ả Rập không được đo lường bằng tính tục hóa, mà bằng chỗ đứng và vai trò của tôn giáo trong hệ thống kinh tế và chính trị có thể phát sinh từ cuộc cách mạng. Dù sao, theo giáo sư Roy, những thay đổi đang diễn ra hiện nay vẫn là một con đường đang tiến tới những giá trị đại đồng. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép giới thiệu tiếp phần 3 chương 1 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam với tựa đề Hiện trạng xã hội Việt Nam dưới ánh sáng đức tin. Thống tôn giáo Á Đông được biểu lộ qua những hình thức tín ngưỡng đa dạng, người Việt Nam dễ hướng về ông trời và tôn kính tổ tiên. Chính niềm tin đó là nền tảng cho đời sống đạo đức, để họ quý trọng sự sống, ăn ở ngay lành và sống hài hòa với mọi người. Tuy nhiên, tâm thức tôn giáo nơi người Việt Nam thường thiên về tình cảm, giới hạn vào một số thực hành nghi lễ và luân lý. Khuynh hướng này dễ đưa đến chủ trương tương đối hóa tôn giáo, gây khó khăn cho việc trình bày cũng như lãnh hội giáo lý mạc khải của giáo hội Kitô giáo. Hơn thế nữa, một khi không được đặt nền trên lý trí khao khát chân lý, tâm tình tôn giáo cũng dễ bị lay động trước những trào lưu duy vật và hưởng thụ. Những phân tích trên cho thấy sự tương tác mật thiết giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống tôn giáo. Một mặt, sự phát triển hiện nay đã tác động sâu rộng trên đời sống đức tin và luân lý. Mặt khác, sự thăng tiến con người toàn diện và sự phát triển bền vững của xã hội phải được đặt nền trên những giá trị đạo đức và tôn giáo. Đây quả là một thách đố lớn cho đời sống và sứ vụ của giáo hội. Làm thế nào có thể thi hành sứ mệnh yêu thương và phục vụ của Đức Kitô giữa những đổi thay không ngừng của xã hội? Làm thế nào có thể chu toàn sứ mệnh loan báo tin mừng cho đại đa số người Việt chưa biết Chúa Giêsu? Tuy nhiên, chính thách đố này lại trở thành cơ hội thuận lợi, thúc đẩy giáo hội canh tân, tự vấn lương tâm trong tư cách cộng đồng, cũng như trong tư cách cá nhân, xem chúng ta có thể sống đức tin thế nào cho tốt hơn và thi hành hiệu quả hơn sứ mệnh của chúng ta lãnh nhận từ Chúa Giêsu. Chính vì thế, trong tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội tại Việt Nam cần xác tín và sống đúng với căn tính của mình, củng cố sự hiệp thông, phát huy nhiệt tình truyền giáo để chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vụ của Đức Kitô trên đất nước này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 3 chương 1 Thư chung hậu đại hội dân Chúa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương 2 trong buổi phát thanh kỳ sau. Thân ái kính chào. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến 25.000 tín hữu hành hương sáng thứ tư vừa qua, ngày 15 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cao mẫu gương của ngôn sứ Elia về sự cầu nguyện. Trước hết, sau khi tuyên đọc lời Chúa, Đức Thánh Cha đã diễn giảng bài huấn đức chính bằng tiếng Ý như sau. Sách huấn ca đã nói về Elia như sau. Và ngôn sứ Elia xuất hiện như lửa, lời ngài đốt cháy như đuốc. Huấn ca chương 48 câu 1. Với lửa này, Israel tìm lại con đường của mình tiến về Thiên Chúa. Trong khi thi hành sứ vụ, Elia cầu nguyện. Ngài kêu cầu xin Chúa cho con trai một bà góa tiếp đón ngài được hồi sinh. Ngài kêu lên Chúa trong lúc mệt mỏi và lo âu, chạy trốn trong sa mạc vì bị nữ hoàng Jezabel lùng bắt để giết. Xin xem sách các vua quyển thứ nhất chương 19, câu 1 đến câu 4. Nhưng nhất là trên núi Camelo, Ngài tỏ ra tất cả quyền năng của một người chuyển cầu khi Ngài đứng trước toàn dân Israel cầu xin Chúa biểu lộ và hoán cải tâm hồn dân chúng. Đức Thánh Cha cũng giải thích về yếu tố lửa của Chúa từ trời xuống thiêu hủy lễ vật toàn thiêu, củi, đá và tro cùng nước trong lạch nơi bàn thờ Elia đã dựng lên. Trước cảnh tượng đó, dân sấp mình xuống đất và nói, Chúa là Thiên Chúa, Chúa là Thiên Chúa. Lửa, yếu tố này vừa cần thiết vừa kinh khủng, gắn liền với những lần Chúa tỏ mình ra, trong bụi gai cháy đỏ và trên núi Sinai. Giờ đây, lửa này dùng để biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa, đáp ứng lời cầu nguyện và tỏ mình ra cho dân. Ba-an là thần câm nín và bất lực, đã không đáp lại lời cầu khẩn của các ngôn sứ của hắn. Trái lại, Chúa đã trả lời một cách tỏ tường, không những thiêu hủy lễ vật toàn thiêu, nhưng còn làm khô nước đã đổ trên đó và quanh bàn thờ. Israel không còn nghi ngờ gì nữa, lòng từ bi Chúa đến gặp sự yếu đuối của dân, những nghi ngờ và thiếu lòng tin của họ. Giờ đây, Ba-an, thần tượng hư vô, bị chiến bại, và dân Chúa có vẻ bị hư mất, nay lại tìm được con đường chân lý và tìm lại chính mình. Và Đức Thánh Cha đã kết luận bài huấn đức như sau. Anh chị em thân mến, câu chuyện quá khứ trên đây nói gì với chúng ta? Đâu là hiện tại của lịch sử ấy? Trước tiên, vấn đề ở đây là sự ưu tiên của giới răn thứ nhất. Hãy thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Và nơi nào Thiên Chúa biến mất, thì con người rơi vào vòng nô lệ của các thần tượng, như các chế độ độc tài đã chứng tỏ trong thời đại chúng ta, với sự nô lệ của chúng trong việc thờ các thần tượng và như nhiều hình thức của chủ nghĩa hư vô chứng tỏ, chúng làm cho con người lệ thuộc các thần tượng và biến họ thành nô lệ. Điểm thứ hai là, mục đích đầu tiên của kinh nguyện là sự hoán cải. Lửa của Thiên Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta có thể thấy Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta sống theo Thiên Chúa, sống cho tha nhân. Điểm thứ ba là, các giáo phụ nói với chúng ta rằng, cả câu chuyện của một vị ngôn sứ cũng có tính cách tiên tri, nghĩa là một hình bóng tương lai, nói về Chúa Kitô, đó là một bước trên con đường hướng về Chúa Kitô. Và các giáo phụ dạy chúng ta hãy nhìn lại lửa thật của Thiên Chúa, tình yêu hướng dẫn Chúa cho đến thập giá, đến độ tận hiến toàn thân. Sự thờ lạy chân thực đối với Thiên Chúa là tận hiến cho Chúa và cho loài người. Sự thờ lạy chân thực chính là tình yêu. Sự thờ lạy Thiên Chúa không phá hủy, nhưng đổi mới và biến đổi. Chắc chắn là lửa của Thiên Chúa, lửa của tình yêu, đốt cháy, biến đổi, thanh tẩy, nhưng chính nhờ đó mà lửa ấy không hủy hoại, trái lại kiến tạo sự thật về con người chúng ta, tái tạo tâm hồn chúng ta. Và như thế, chúng ta thực sự sống nhờ hồng ân lửa, nhờ Thánh Linh, nhờ tình yêu Thiên Chúa, qua đó chúng ta trở thành những người thờ lạy Chúa trong tinh thần và chân lý. Sau bài huấn đức chính bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha cũng đã tóm lại ý chính bằng các ngôn ngữ khác nhau. Chẳng hạn như bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha tóm lại như sau. Anh chị em thân mến, trong loạt bài giáo lý về các đại nhân vật nổi bật về cầu nguyện, hôm nay tôi muốn nói về ngôn sứ Elia. Người đã sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô ở vương quốc miền Bắc Israel, ly khai khỏi nhà David. Dưới thời vua Acab, dân chúng đã pha trộn tín ngưỡng Do Thái với các yếu tố thuộc các tôn giáo của dân ngoại lân bang. Từ xưa, người ta đã gặp cám dỗ muốn kiến tạo Thiên Chúa theo nhu cầu riêng của mình, thứ Thiên Chúa mà họ nghĩ là sẽ mang lại cho họ cuộc sống thịnh vượng và sung túc, và chỉ cần hiến dâng những lễ vật tương ứng. Dân chúng thờ lại thần Ba An là thần tượng trấn an, và người ta tin rằng thần này ban mưa xuống, và do đó có thể làm cho đồng nội phì nhiêu, mang lại sự sống cho con người và súc vật. Trong bối cảnh đó, Elia được Thiên Chúa kêu gọi dẫn đưa dân Chúa hoán cải. Danh xưng Elia nghĩa là Chúa là Thiên Chúa của tôi, chứng tỏ ngôn sứ sống cho ai? Người mở mắt cho dân thấy Thiên Chúa là Chúa duy nhất. Vì muốn vạch rõ sự lừa đảo trên đây, nên ngôn sứ Elia tụ tập dân trên núi Camelo, nơi người thách thức các tư tế của thần Ba An, hãy chứng tỏ xem Chúa của họ có nghe lời cầu nguyện của họ hay không. Qua đó, người ta cũng thấy được những cách thức rất khác nhau để cầu khẩn Thiên Chúa. Các ngôn sứ của thần Ba An kêu gào, la hét, nhảy múa cuồng nhiệt và đâm mình đến độ chảy máu. Qua sự ích kỷ của họ, họ tìm cách thuyết phục các thần của họ phải trả lời. Về phần ngôn sứ Elia thì khác hẳn. Ngài mời gọi dân đến gần nhau và hiệp thông với Ngài, tham gia việc cầu nguyện của Ngài. Ngài thiết lập một bàn thờ từ 12 hòn đá, tương ứng với 12 chi tộc Israel. Qua đó, toàn dân tham gia vào hy tế của Ngài. Trong kinh nguyện, Elia nói với Thiên Chúa của Israel như danh xưng của Chúa, qua đó, Ngài nhắc nhở rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện trong lịch sử dân Chúa. Thiên Chúa lắng nghe lời nguyện của ngôn sứ và chấp nhận lễ toàn thiêu. dân Chúa nhận thấy ai là Thiên Chúa đích thực, đấng tự biểu lộ trong sự tốt lành của Ngài và chờ đợi câu trả lời của các thụ tạo của Ngài trong tình yêu và lòng trung thành. Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi như sau. Chúng ta hãy noi gương ngôn sứ Elia trong việc cầu nguyện cho tha nhân và luôn tín thác nơi tình yêu bao la của Thiên Chúa. Sau phần huấn đức, đến phần chào chúc các nhóm. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các thành viên Ủy ban Quốc tế đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo. Đồng thời, Ngài cầu chúc Ủy ban hoạt động tốt trong giai đoạn đối thoại kế tiếp. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, đến từ Tây Ban Nha, từ Argentina, Mexico và các nước khác thuộc Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy cầu xin Chúa làm cho chúng ta có khả năng trở thành những người trung gian đích thực trước anh chị em chúng ta. Qua đó, chúng ta chỉ ra con đường tin tưởng nơi Thiên Chúa, đấng muốn tỏ mình ra cho mọi người để hoán cải và dẫn đưa họ đến ơn cứu độ. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tháng 6 vẫn là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong nhiều nhà thờ và cộng đoàn vẫn cử hành các việc đạo đức để kính Thánh Tâm Chúa. Tôi khuyến khích anh chị em giữ cho truyền thống tốt đẹp ấy được sinh động. Xin Thánh Tâm Chúa làm cho con tim của chúng ta nên giống trái tim của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta đã theo dõi hai lần sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến, sẽ được cử hành tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha đã giải thích cho các bạn trẻ lời mời gọi của Chúa dựa theo đoạn phúc âm nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Đầu cuộc nói chuyện với chàng thanh niên giàu có, Chúa Giêsu đã nhắc nhở rằng luật do Thiên Chúa ban là tốt lành, vì Thiên Chúa là đấng tốt lành. Ngày nay, ai sống thân phận người trẻ thì thường phải đương đầu với nhiều vấn đề phát sinh từ nạn thất nghiệp, thiếu những tham chiếu lý tưởng chắc chắn và viễn tượng cụ thể cho tương lai. Đôi khi người ta có cảm tưởng bất lực đứng trước những khủng hoảng và cuộc trôi dạt ngày nay. Tuy có khó khăn, nhưng các bạn đừng nản chí và đừng từ bỏ những ước mơ của mình. Trái lại, hãy vun trồng trong tâm hồn những ước muốn cao thượng về tình huynh đệ, công lý và hòa bình. Tương lai nằm trong tay người nào biết tìm kiếm và thấy được những lý do mạnh mẽ để sống và hy vọng. Nếu các bạn muốn, thì tương lai nằm trong tay các bạn. vì những năng khiếu và sự phong phú mà Chúa giữ trong tâm hồn mỗi người trong các bạn, được uốn nắn nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, có thể mang lại hy vọng đích thực cho thế giới. Chính niềm tin vào tình thương của Chúa làm cho các bạn mạnh mẽ và quảng đại, mang lại cho các bạn can đảm thanh thản tiến bước trên đường đời và đảm nhận trách nhiệm gia đình và nghề nghiệp. Hãy dấn thân xây dựng tương lai của các bạn qua những hành trình nghiêm túc của sự huấn luyện bản thân và học hành để phục vụ công ích một cách khéo léo và quảng đại. Trong thông điệp mới đây về sự phát triển nhân cách toàn diện, Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, tôi đã liệt kê một số thách đố hiện nay rất cấp thiết và quan trọng đối với cuộc sống của thế giới này. Đó là sự sử dụng các tài nguyên trái đất và tôn trọng môi sinh, sự phân chia đúng đắn các của cải và sự kiểm soát các cơ cấu tài chính, tình liên đới với những nước nghèo trong khuôn khổ gia đình nhân loại, cuộc chiến chống nghèo đói trên thế giới, thăng tiến phẩm giá lao công của con người, phục vụ nền văn hóa sự sống, kiến tạo hòa bình giữa các dân tộc, đối thoại liên tôn, sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông, xã hội. Đó là những thách đố mà các bạn được kêu gọi trả lời để xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Đó là những thách đố đòi một dự phóng cuộc sống có nhiều yêu sách và làm say mê, trong đó cần đặt tất cả những phong phú của các bạn theo kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người trong các bạn. Đây không phải là thực hiện những cử chỉ anh hùng hoặc ngoại thường, nhưng là hành động bằng cách làm cho những năng khiếu và khả năng của mình được sinh lợi, dấn thân tiến bộ liên tục trong tình yêu. Trong năm linh mục này, tôi mời gọi các bạn hãy tìm hiểu cuộc đời các thánh, đặc biệt là các thánh linh mục. Các bạn sẽ thấy rằng Thiên Chúa hướng dẫn họ và họ đã tìm được con đường của mình, ngày này qua ngày khác trong niềm tin cậy mến. Chúa Kitô kêu gọi mỗi người các bạn dấn thân với Ngài và đảm nhận những trách nhiệm của mình để kiến tạo nền văn minh tình thương. Nếu các bạn sống theo lời Chúa, thì cả con đường của các bạn cũng sẽ chiếu sáng rạng ngời và dẫn các bạn đến những mục tiêu cao cả, mang lại vui mừng và ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống. Xin mẹ Maria, mẹ giáo hội, tháp tùng các bạn qua sự che chở của mẹ. Tôi hứa nhớ đến các bạn trong kinh nguyện và thân ái chúc lành cho các bạn. Vatican ngày 22 tháng 2 năm 2010, Benedicto 16, Giáo hoàng. Như thế, chúng ta đã cùng nhau theo dõi trọn vẹn sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011. Sẽ được cử hành tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, vào tháng 8 tới đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao cuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con. Con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con chưa yêu Ngài. Ngài đã yêu con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa nguồn suối tình yêu. Ngài ban cho con những lời mến thương, Ngài trao cho con mơ ước tuổi xuân, Ngài trao cho con tim nồng ấm tình yêu. Nhưng đến với Ngài, con phải vượt qua bao nhiêu ngại ngần. Ngại vì chính con chưa từ bỏ mình, ngại vì lòng con lắm đam mê trần đời.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Thomas More là một nhân vật được tất cả mọi người kính mến ngay khi còn sống. Ngài là một quan tòa công chính, một nhà học giả thông thái, và được vua Henry thứ 8 bổ nhiệm vào chức vụ trưởng ấn Anh quốc. Dù thành công trên đường công danh, thánh nhân luôn hướng về đời sống tu hành. Ngài muốn dùng tài năng của mình để phụng sự Thiên Chúa. Ngài đã viết, danh vọng, tiền tài, địa vị, rồi cũng sẽ qua đi. Kẻ nào chỉ tìm kiếm điều đó, thì chỉ như một cơn gió thoảng qua sẽ cuốn đi tất cả. Bên ngoài là một vị quan lớn có đủ mọi tiện nghi vật chất, nhưng tinh thần luôn hướng về sự nghèo khó. Ngài tham dự thánh lễ mỗi ngày, áp dụng những kỷ luật cho chính mình như một tu sĩ. Vua Henry ngưỡng mộ sự thông thái và lòng trung tín của Thánh Thomas, nhưng khi nhà vua muốn hủy hôn cùng hoàng hậu Catherine để kết hôn với công chúa Anne Boleyn, thì Đức Giáo Hoàng không đồng thuận vì trái với luật bất khả ly hôn của giáo hội. Vua Henry quyết giữ ý định của mình và ly khai với giáo hội, và đã có giáo hội Anh giáo như ngày nay chúng ta thấy. Thomas More quyết liệt phản đối cuộc hôn nhân bất chính này, nên bị bắt và bị giam giữ. Đến năm 1535, Hội đồng Quý tộc thông qua những đạo luật tuyên xưng vua nước Anh là giáo chủ tối cao của giáo hội Anh quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Anh quốc sẽ tách ra khỏi sự hiệp thông với giáo hội Công giáo. Thomas More vẫn giữ im lặng cho đến khi bị đem ra xét xử trước tòa về tội phản bội. Trước tòa, Thánh Thomas đã nói với các nhà quý tộc rằng Thánh Phaolô đã bắt hại Thánh Stefano, và bây giờ hai vị cũng đang ở trên thiên đàng. Tuy bây giờ các ngài đang kết tội tôi thành khẩn xin Chúa soi sáng cho các ngài, và hy vọng chúng ta sẽ được cùng nhau hưởng phúc đời đời cùng Chúa trên nước thiên đàng. Ngày 22 tháng 6 năm 1535, khi lên tòa đầu đài, tuy đã kiệt lực vì bị giam cầm khốn khổ lâu ngày, nhưng Thomas More đã tỏ ra rất can trường. Trước khi kê đầu lên bục cổ, Thánh Thomas More chậm chạp tuyên bố, tôi chết để trung thành với giáo hội Công giáo rất thánh. Xin cầu nguyện cho Đức Vua. Xin Thiên Chúa gửi đến cho Ngài những vị cố vấn khôn ngoan. Tôi chết như một người tôi trung của nhà vua, nhưng ưu tiên phải là Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời và cái chết kiên dũng của Thánh Thomas More cho chúng ta suy gẫm về danh vọng trong cuộc đời này. Có người đi tìm kiếm danh vọng như con thiêu thân lao vào ánh đèn. Họ đầu tư tất cả cho cuộc tìm kiếm ấy, như thể mục đích cuộc đời này là để lại tên tuổi cho hậu thế. Niềm kiêu hãnh ấy đã gây ra không biết bao nhiêu tai hại cho cá nhân và cộng đồng xã hội. Thánh Vịnh 48 đã phải viết lên, tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn. Thật, nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Sống để làm gì, và chết sẽ đi về đâu? Đó phải là câu hỏi tự vấn lương tâm cho các tín hữu Kitô mỗi ngày. Nếu mục đích cuộc sống của chúng ta, như Chúa Giêsu đã dạy, là đi về nhà cha, thì hẳn chúng ta phải đầu tư tất cả vào cuộc hành trình ấy, như đời sống của Thánh Thomas More đã nêu gương. Ngài đã kiên vững trung thành với giáo hội, trung tín đến cùng với giáo lý của giáo hội công giáo, và sẵn sàng lấy đời mình để minh chứng cho niềm tin ấy. Ước gì khi chiêm ngưỡng đời sống và cái chết anh dũng của thánh nhân, sẽ giúp mọi người chúng ta biết đặt mục đích tối hậu của cuộc đời mình ở đâu, biết sống và trung tín đến cùng với những gì giáo hội đã dạy. Amen.
Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao cuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con. Con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con. Con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.